Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi phần 1 quyển sách Thế giới phẳng. Sau đây xin giới thiệu chương 2 10 nhân tố làm phẳng thế giới. Theo Kinh Thánh thì Chúa đã tạo ra thế giới trong 6 ngày và Ngài đã nghỉ vào ngày thứ 7. Quá trình làm phẳng thế giới cần nhiều thời gian hơn. Thế giới được làm phẳng bởi sự hội tụ của 10 sự kiện chính trị, phát kiến và các công ty lớn. Chẳng ai trong chúng ta được nghỉ ngơi kể từ đó và có thể sẽ chẳng bao giờ được nghỉ ngơi. Chương này bàn về các nhân tố làm phẳng thế giới, các hình thức và công cụ mới tạo điều kiện cho sự cộng tác mà quá trình làm phẳng này đã tạo ra. Nhân tố làm phẳng thứ nhất, ngày 9 tháng 11 năm 1989, kỷ nguyên sáng tạo mới khi các bức tường sụp đổ và phần mềm Windows lên ngôi. Lần đầu tiên đến thăm bức tường Berlin, tôi đã thấy nó có một lỗ thủng. Đó là tháng 12 năm 1990, khi tôi đến Berlin cùng với các phóng viên để đưa tin về chuyến đi của Ngoại trưởng James A. Baker III. Bức tường Berlin đã bị đục thủng một năm trước, vào ngày 9 tháng 11 năm 1989. Vâng, đó là một sự trùng hợp tuyệt vời về mặt thời gian. Bức tường Berlin sụp đổ ngày 9 tháng 11. Ngay cả lúc bị đục thủng và đập vỡ, bức tường giống như một vết sẹo xấu xí chạy dọc Berlin. Ngoại trưởng Baker đã thăm Đức lần đầu tiên với mục đích chứng kiến chứng tích đổ nát đó. Tôi đứng cạnh ông cùng với một nhóm phóng viên. Đó là một ngày đầy sương mù và ảm đạm, Baker nhớ lại trong cuốn hồi ký The Politics of Diplomacy, chính trị và ngoại giao của mình. Và trong chiếc áo mưa, tôi cảm thấy mình là một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết của John Lee Carey. Nhưng khi tôi nhìn qua vết nứt trên bức tường gần Reichstag, nhận thấy sự ảm đạm đặc trưng của Đông Berlin, tôi nhận ra rằng những người dân thường của Đông Đức đã tự mình tìm ra một giải pháp hòa bình và lâu dài. Đây chính là cuộc cách mạng của họ. Sau khi Ngoại trưởng Baker nhìn qua lỗ thủng và đi dọc theo bức tường cánh phóng viên chúng tôi lần lượt nhòm qua cái lỗ bê tông nham nhở đó, tôi đã nhặt một số mảnh vụn của bức tường mang về cho con gái. Tôi nhớ lại rằng bản thân đã nghĩ bức tường trông quái đản làm sao. Thực ra nó thật là kỳ cục, bởi nó nằm ngoằn ngoèo qua một thành phố hiện đại, chỉ nhằm mục đích duy nhất là ngăn cản người dân bên này bức tường tự do nhìn. Sự sụp đổ bức tường Berlin vào ngày 9 tháng 11 năm 1989 đã mở đường cho những con người sống trong chế độ Xô Viết. Nhưng trên thực tế, sự kiện này còn có ảnh hưởng lớn hơn nhiều. Nó làm nghiêng cán cân quyền lực trên thế giới về phía những người ủng hộ chính quyền dân chủ, đồng thuận hướng đến thị trường tự do. Nó đưa ra lời cảnh tỉnh cho những người ủng hộ sự cai trị độc tài và cổ suý cho nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung. Chiến tranh lạnh là một cuộc chiến giữa hai hệ thống kinh tế, chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản. Với sự sụp đổ của bức tường Berlin, dường như chỉ còn là một hệ thống. Từ đó trở đi, ngày càng nhiều nền kinh tế sẽ được quản lý từ cơ sở lên trung ương, bottom up, theo lợi ích, yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân, chứ không phải từ trung ương xuống địa phương, top down, theo các lợi ích của một số nhóm cầm quyền. Trong vòng 2 năm, không còn đế chế nào núp sau hay là dựng lên các chế độ độc tài ở châu Âu, Trung Đông, châu Phi hay Mỹ Latin. Nếu bạn không là một nền dân chủ hay một xã hội đang trong quá trình dân chủ hóa, nếu bạn tiếp tục trung thành với kinh tế hóa, kế hoạch hóa tập trung hoặc được điều tiết ở mức độ cao, người ta sẽ cho rằng bạn đứng nhầm phía của lịch sử. Đối với một số người, đặc biệt với các thế hệ lớn tuổi hơn, đó là sự chuyển đổi không đáng hoan nghênh. Đối với một số người đã quen với lối sống xã hội chủ nghĩa vất vả, thiếu thốn nhưng an toàn, ở đó việc làm, nhà ở, giáo dục và lương hưu, cho dù xoàng xỉnh, tất cả đều được đảm bảo. Sự sụp đổ của bức tường Berlin làm cho họ vô cùng bất an. Tuy nhiên, đối với nhiều người khác, nó đã là một tấm thẻ phóng thích. Đó là lý do tại sao sự sụp đổ của bức tường Berlin có ảnh hưởng tới nhiều nơi khác, chứ không chỉ riêng ở Berlin, và vì sao sự sụp đổ của nó là một sự kiện có thể làm phẳng thế giới như vậy. Quả thực, để đánh giá đúng các tác động làm phẳng sâu rộng của việc bức tường Berlin sụp đổ, tốt nhất chúng ta nên trò chuyện với những người không có quốc tịch Đức hay quốc tịch Nga. Tarun Das đang lãnh đạo Liên minh Công nghiệp Ấn Độ khi bức tường Berlin sụp đổ, do ông đã thấy sự kiện này đã có ảnh hưởng lan tỏa tới tận Ấn Độ. Ông nhớ lại, chúng tôi đã có một số lượng khổng lồ các quy định, kiểm soát và quan liêu. Nehru lên nắm quyền sau khi chế độ cai trị thuộc địa của Anh kết thúc và đã phải quản lý một đất nước khổng lồ trong khi không có kinh nghiệm điều hành đất nước. Hoa Kỳ chỉ quan tâm tới châu Âu và Nhật Bản và kế hoạch Marshall. Do vậy, Nehru hướng về phương Bắc, vượt qua dãy Himalaya và đã cử nhóm kinh tế gia của mình tới Moscow. Họ trở về và nói đất nước này thật đáng kinh ngạc. Liên Xô đã phân bổ các nguồn lực, cấp giấy phép, có một ủy ban kế hoạch quyết định mọi vấn đề và đất nước tiến lên. Cho nên chúng tôi đã đi theo mô hình đó và quên rằng chúng tôi có khu vực tư nhân. Khu vực tư nhân đó bị đè nén dưới bức tường được tạo nên bởi các quy định này. Vào năm 1991, khu vực tư nhân vẫn tồn tại dưới hình thức bí mật và đã có sự nghi ngờ về hoạt động kinh doanh. Họ kiếm lời. Toàn bộ cơ sở hạ tầng được xây dựng trong khoảng từ năm 1947 đến năm 1991 thuộc sở hữu nhà nước, gánh nặng sở hữu nhà nước gần như làm đất nước phá sản. Chúng tôi đã không có khả năng trả các khoản nợ. Với tư cách một dân tộc, chúng tôi không có sự tự tin. Chắc chắn chúng tôi đã có thể thắng vài cuộc chiến tranh với Pakistan, nhưng điều đó không đủ để đem lại sự tự tin cho quốc gia. Năm 1991, với việc Ấn Độ đang cạn kiệt ngoại tệ mạnh, Manmohan Singh, Bộ trưởng Bộ Tài chính lúc đó và là Thủ tướng hiện nay, đã quyết định đưa ra chính sách mở cửa nền kinh tế. Bức tường Berlin của chúng tôi sụp đổ, Das nói, và nói giống như việc thả một con hổ bị nhốt trong củi. Kiểm soát thương mại bị bãi bỏ. Trước đây chúng tôi luôn tăng trưởng 3%, được gọi là tỷ lệ tăng trưởng Hindu, chậm, thận trọng và bảo thủ để kiếm lợi tức tốt hơn. Bạn phải đi Mỹ. Đấy, 3 năm sau, sau những cuộc cải cách năm 1991, chúng tôi tăng trưởng 7%, vĩnh biệt nghèo nàn. Bây giờ để làm giàu, bạn có thể ở lại Ấn Độ và trở thành một trong những người giàu nhất thế giới, nằm trong danh sách tạp chí của Forbes. Tất cả các năm quản lý theo mô hình kinh tế, chỉ huy và kiểm soát đã đẩy chúng tôi xuống dốc tới mức chúng tôi đã chỉ có 1 tỷ đô la ngoại tệ. Hiện nay chúng tôi có 118 tỷ. Chúng tôi đã đi từ sự tự tin trầm lặng đến hoài bão mãnh liệt trong một thập niên. Sự sụp đổ bức tường Berlin đã không chỉ bỏ những hình thái khác với chủ nghĩa tư bản thị trường tự do, mà còn cho phép chúng ta tư duy về thế giới theo cách khác, nhìn nhận thế giới như một thể thống nhất. Bởi vì bức tường Berlin đã không chỉ chặn đường chúng ta, mà nó còn cản trở cả tầm nhìn và khả năng của chúng ta tư duy về thế giới như một thị trường chung, một hệ sinh thái chung và một cộng đồng chung. Trước năm 1989, bạn có thể có một chính sách phương Đông hay chính sách phương Tây, nhưng ít có khả năng nghĩ về việc có một chính sách toàn cầu. Amartya Sen, nhà kinh tế Ấn Độ đoạt giải Nobel và hiện giảng dạy ở Đại học Harvard, đã từng nhận xét với tôi rằng bức tường Berlin không chỉ là một biểu tượng về việc giữ người dân ở bên trong đông đúc, nó còn là hình thức ngăn cản không cho chúng ta có tầm nhìn toàn cầu về tương lai. Chúng ta không thể tư duy về thế giới một cách toàn cầu khi bức tường Berlin vẫn còn tồn tại. Chúng ta không thể nghĩ về thế giới như một tổng thể. Sen nói thêm về một câu chuyện thú vị nổi tiếng ở Sanskrit, một con ếch được sinh ra trong một cái giếng và sống suốt đời ở đó. Ông nói, thế giới quan của nó chỉ như ếch ngồi đáy giếng, đó cũng chính là cách mà nhiều người trên hành tinh này nhìn nhận về thế giới trước khi bức tường Berlin sụp đổ. Việc bức tường này sụp đổ tương tự như việc đột nhiên con ếch trong chiếc giếng kia có thể liên lạc với những con ếch ở tất cả các giếng khác. Giả sử tôi ngợi ca việc bức tường Berlin sụp đổ, đó là do tôi tin rằng chúng ta có thể học tập nhiều điều từ nhau. Hầu hết tri thức được học từ những người khác qua biên giới. Vâng, thế giới trở thành nơi mà mọi người có thể sống tốt hơn sau ngày 9 tháng 11, bởi vì mỗi sự bùng phát tự do lại khơi dậy một sự bùng phát tự do khác, và chính quá trình này có tác động làm phẳng đối với các xã hội. Làm những người ở thế yếu mạnh lên và làm những kẻ ở thế mạnh yếu đi. Sen lưu ý điều này qua việc trích dẫn một ví dụ, quyền tự do của phụ nữ thúc đẩy việc phụ nữ biết đọc, biết viết, có xu hướng giảm tỷ lệ sinh đẻ và tỷ lệ trẻ em tử vong và tăng cơ hội có việc làm cho phụ nữ. Những yếu tố này tác động tới đối thoại và chính trị, tạo cho phụ nữ cơ hội có vai trò lớn hơn trong việc quản lý ở địa phương. Cuối cùng, việc bức tường sụp đổ đã tạo điều kiện cho nhiều người hơn khai thác vốn tri thức của nhau. Sự kiện này cũng tạo điều kiện cho việc thông qua các tiêu chuẩn chung, các tiêu chuẩn về cách điều hành nền kinh tế, cách thực hiện chế độ kế toán, cách tiến hành hoạt động ngân hàng, cách chế tạo các máy tính cá nhân và cách viết các bài báo về kinh tế. Tôi sẽ thảo luận về vấn đề này ở phần sau, nhưng đề cập ở đây để nói rằng các tiêu chuẩn chung tạo ra một sân chơi bằng phẳng hơn. Nói cách khác, việc bức tường sụp đổ làm tăng sự vận động tự do của các thực tiễn tốt nhất. Khi một tiêu chuẩn kinh tế hay kỹ thuật xuất hiện và tự chứng tỏ được mình trên vũ đài thế giới, nó được chấp nhận nhanh hơn rất nhiều sau khi bức tường Berlin không còn tồn tại. Chỉ riêng ở châu Âu, việc bức tường sụp đổ đã mở đường cho sự hình thành Liên minh châu Âu và việc mở rộng liên minh này từ 15 lên 25 nước. Thực tế đó cùng với sự xuất hiện của đồng tiền chung châu Âu, đồng euro, đã tạo ra một khu vực kinh tế chung từ một khu vực từng bị bức màn sắt chia cắt. Trong khi những ảnh hưởng tích cực của việc bức tường sụp đổ hiện hữu ngay lập tức, nguyên nhân gây ra sự sụp đổ này vẫn chưa thật rõ ràng. Không có một nguyên nhân riêng lẻ nào. Ở mức độ nhất định, các con bối đã ăn ruỗng nền móng của Liên Xô, nước vốn đã bị suy yếu bởi những mâu thuẫn nội tại và tính không hiệu quả. Ở mức độ nào đó, việc tăng cường quân sự ở châu Âu đã khiến Kremlin phá sản vì chi phí sản xuất các đầu đạn. Và ở mức độ nào đó, các nỗ lực bất thành của Mikhail Gorbachev trong việc cải cách một chế độ không thể cải cách nổi đã làm chủ nghĩa cộng sản ở nước này sụp đổ. Nhưng nếu tôi phải chỉ ra một yếu tố đầu tiên trong số những yếu tố quan trọng như nhau, tôi sẽ nói rằng đó là một cuộc cách mạng thông tin bắt đầu vào đến đầu giữa thập niên 80. Các hệ thống độc tài dựa vào sự độc quyền thông tin và vũ lực, và quá nhiều thông tin đã bắt đầu lọt qua bức màn sắt nhờ vào sự phổ biến của các máy fax, điện thoại và cuối cùng là máy tính cá nhân. Sau việc Steve Jobs và Steve Wozniak lần đầu tiên đưa ra chiếc máy tính gia đình Apple II vào năm 1977, chiếc máy tính cá nhân đầu tiên của hãng IBM được đưa ra thị trường vào năm 1981. Phiên bản đầu tiên của hệ điều hành Windows xuất hiện vào năm 1985 và phiên bản mang tính đột phá giúp máy tính cá nhân IBM dễ sử dụng hơn là bản Windows 3.0 được chuyển tới khách hàng vào ngày 22 tháng 5 năm 1990, chỉ 6 tháng sau khi bức tường này sụp đổ. Trong khi sự sụp đổ này xóa bỏ một hàng rào địa lý và vật chất, hàng rào đã bưng bít thông tin, ngăn cản những tiêu chuẩn chung và không cho chúng ta nhìn thế giới là một cộng đồng đơn nhất, bằng phẳng và có tiềm năng thống nhất. Sự phát triển của các máy tính cá nhân chạy bằng hệ điều hành Windows đã thực sự phổ cập tin học cá nhân và đã xóa bỏ một rào cản vô cùng quan trọng khác, sự hạn chế về dung lượng thông tin mà bất cứ cá nhân nào có thể tích lũy, kiểm soát và phổ biến. Craig J. Mundy, một cán bộ kỹ thuật chính của Microsoft, giải thích rằng lần đầu tiên, những máy tính cá nhân sử dụng phần mềm Windows đã cho phép hàng triệu cá nhân tạo ra nội dung dưới hình thức số, và điều này có nghĩa rằng nội dung có thể được chia sẻ rộng rãi ở khoảng cách xa. Cùng với thời gian, cuộc cách mạng của Apple, IBM và Windows cho phép việc thể hiện tất cả các hình thức diễn đạt quan trọng, lời nói, âm nhạc, số liệu, bản đồ, ảnh, và cuối cùng là âm thanh và video. Mundy cũng nói rằng, cuộc cách mạng này tạo ra một đội ngũ những người có thể tạo ra nội dung dưới hình thức số một cách dễ dàng hơn, với chi phí thấp hơn bao giờ hết, từ chiếc máy tính để bàn, ở trong bếp, trên giường ngủ và trong tầng hầm, thay vì phải cần có một chiếc máy tính cỡ lớn, chủ yếu dành cho các mục đích kinh doanh. Đột nhiên những con người bình thường có thể được hưởng lợi từ tin học mà không cần phải trở thành các lập trình viên. Việc đề cập tầm quan trọng của cuộc cách mạng nói trên đối với việc làm phẳng thế giới chẳng hề thái quá. Bức tường Berlin sụp đổ và sự phát triển của những chiếc máy tính cá nhân Apple và các máy tính sử dụng phần mềm Windows đã thúc đẩy một loạt các sự kiện khác diễn ra. Chắc chắn rằng từ thuở sơ khai của loài người, nam giới và nữ giới đã tạo ra những nội dung riêng và chia sẻ với những người khác, khởi đầu từ những bức vẽ trên các vách hang động, cho tới chiếc máy in của Gutenberg và chiếc máy chữ. Nhưng những chiếc máy tính cá nhân Apple và máy tính cá nhân sử dụng phần mềm Windows đã cho phép mỗi cá nhân có thể tạo ra các nội dung. Đây chính là điều vô cùng quan trọng, bởi vì một khi con người có thể tạo ra nội dung của mình dưới hình thức các đơn vị thông tin bit và byte, họ có thể chia sẻ nội dung với những người khác, và điều này chưa từng xảy ra. Chẳng bao lâu sau với sự xuất hiện của modem, các đường cáp quang, Internet và các phần mềm xử lý công việc, tôi sẽ bàn về những vấn đề này ở các phần sau. Họ có thể dễ dàng truyền nội dung ngay lập tức với chi phí thấp tới bất cứ nơi nào trên thế giới, lưu trữ nội dung với khối lượng khổng lồ và tự mình hoặc cộng tác với những người khác trong việc kiểm soát, hình thành hoặc sửa đổi nội dung trên các màn hình máy tính. Một trong những khẩu hiệu ban đầu của Bill Gates đối với hãng Microsoft, công ty mà ông là người đồng sáng lập, là công ty có thể cung cấp cho mọi cá nhân các thông tin mà họ có thể sử dụng dễ dàng. Tôi đã nói ở phần trước rằng thời đại toàn cầu hóa với phiên bản Windows 3.0 là của các cá nhân tự toàn cầu hóa chính bản thân họ. Và điều này chủ yếu nhờ vào các máy tính cá nhân Apple và máy tính cá nhân IBM sử dụng hệ điều hành Windows và các sản phẩm tương tự. Đây là những công cụ giúp các cá nhân có khả năng tạo ra, hình thành và phổ biến thông tin một cách dễ dàng. Mọi người nói rằng, ái chà, đây chính là của báu và chúng ta phải tận dụng nó. Mundy nói thêm, và với việc hệ điều hành Windows ngày càng có vị thế vững chắc, ngày càng có nhiều lập trình viên xuất hiện và viết các ứng dụng cho các doanh nghiệp nhiều tiền để họ cài các chương trình này vào máy tính của mình. Và như vậy, các doanh nghiệp có thể thực hiện rất nhiều công việc kinh doanh mới, khác nhau và bắt đầu tăng năng suất. Hàng chục triệu người trên thế giới trở thành các nhà lập trình và bắt máy tính cá nhân thực hiện bất cứ việc gì họ muốn với các ngôn ngữ của chính họ. Rốt cuộc, hệ điều hành Windows được dịch ra 38 ngôn ngữ và ngày càng được dịch ra nhiều ngôn ngữ hơn. Mọi người trở nên quen thuộc với máy tính cá nhân thông qua ngôn ngữ của chính mình. Cũng trong giai đoạn này, một số người không phải là nhà khoa học đã bắt đầu phát hiện rằng nếu họ mua một máy tính cá nhân có một modem sử dụng đường truyền điện thoại, họ có thể kết nối với các máy tính cá nhân của mình với điện thoại và gửi thư điện tử thông qua các nhà cung cấp dịch vụ Internet cá nhân như CompuServe và America Online. Mundy lập luận rằng việc phổ biến máy tính cá nhân, máy fax, hệ điều hành Windows và các modem sử dụng đường truyền điện thoại được kết nối với mạng điện thoại toàn cầu đã xuất hiện cùng lúc vào cuối những năm 80 và đầu những năm 90 và tạo ra một nền tảng cơ bản khởi đầu của cách mạng thông tin toàn cầu. Mấu chốt của vấn đề là việc gắn tất cả các phương tiện này vào một hệ thống thống nhất hỗ trợ lẫn nhau, gọi là interoperable. Mundy nói, điều này xảy ra một khi chúng ta có một nền tảng vi tính được tiêu chuẩn hóa ở dạng sơ khai, các máy tính cá nhân IBM, cùng với một giao diện đồ họa chuẩn hóa cho người sử dụng về xử lý văn bản và các bản tính, hệ điều hành Windows, cùng với một công cụ chuẩn hóa về liên lạc, modem sử dụng đường truyền điện thoại và hệ thống điện thoại toàn cầu. Một khi chúng ta đã có hệ thống cơ bản và có thể hỗ trợ lẫn nhau, các chương trình tốt như các bản tính và xử lý văn bản giúp phổ biến rộng rãi hệ thống này. Và ngày càng có nhiều người kết nối các máy tính cá nhân Apple và các máy tính sử dụng hệ điều hành Windows của họ với hệ thống liên lạc toàn cầu. Và sự kết nối này diễn ra thậm chí nhanh hơn sau năm 1989 khi bức tường Berlin sụp đổ và Trung Quốc, Ấn Độ bắt đầu mở cửa đối với nền kinh tế toàn cầu. Và không gì có thể ngăn cản việc thể hiện mọi thứ dưới hình thức số, văn bản âm nhạc, hình ảnh, dữ liệu, video. Và sau đó là sự trao đổi tất cả các thông tin dưới hình thức số. Sự giam hãm về chính trị đối với các cá nhân lại biến mất cùng với sự sụp đổ của bức tường Berlin, mặc dù vẫn còn có những lĩnh vực bị trấn áp và những hạn chế trên thực tế đối với các cá nhân cũng không còn nhờ sự phát triển của các máy tính cá nhân Apple và IMB sử dụng hệ điều hành Windows và kết nối qua modem. Đột nhiên, bước đột phá có tính trùng hợp ngẫu nhiên này đã tạo điều kiện cho các cá nhân trong thế giới phẳng vươn xa cả về phạm vi, vì họ có thể thể hiện nội dung sáng tạo dưới nhiều hình thức đa dạng mới, và về quy mô, vì họ có thể chia sẻ nội dung sáng tạo với rất nhiều người khác. Dù so với những gì tồn tại trước đó, sự đột phá này mới lạ và lý thú, nó vẫn chưa thấm vào đâu so với những gì phát triển sau này. Mandy nói rằng hệ thống ban đầu này có quá nhiều hạn chế về kiến trúc, thiếu cơ sở hạ tầng. Mạng Internet như ngày nay, với những giao thức có khả năng truyền tải kỳ diệu vẫn chưa xuất hiện. Vào thời gian đó, các mạng chỉ có những giao thức rất cơ bản để trao đổi tệp tin và các thư điện tử. Vâng, những người sử dụng dịch vụ của AOL có thể liên lạc với những người sử dụng dịch vụ của CompuServe. Nhưng việc này không hề đơn giản và chắc chắn. Mọi người có thể viết những ứng dụng mới cho phép những hệ thống được lựa chọn có thể hoạt động với nhau. Nhưng nói chung việc này chỉ được dành cho những trao đổi có kế hoạch giữa các máy tính cá nhân trong mạng của một công ty. Mandy nói rằng vì vậy, một khối lượng khổng lồ dữ liệu và sự sáng tạo cứ tích tụ trong tất cả các máy tính này, nhưng không có cách nào để có thể chia sẻ và điều chỉnh chúng dễ dàng. Tuy nhiên, giai đoạn từ ngày 9 tháng 11 tới những năm 1990 đã có một bước nhảy vọt về việc tăng cường năng lực cho các cá nhân. Nhìn lại giai đoạn này, người ta có thể nói rằng đây là thời kỳ hiện nay tôi và máy của tôi có thể nói chuyện với nhau tốt hơn, nhanh hơn và bản thân tôi có thể thực hiện nhiều công việc hơn. Và thời kỳ bây giờ, tôi và máy của tôi có thể nói chuyện với một số bạn bè và một số đồng nghiệp trong công ty tôi tốt hơn và nhanh hơn, và do vậy chúng tôi làm việc năng suất hơn. Như tôi đã đề cập, chắc chắn mức độ kết nối này chính những công cụ được sử dụng để nâng cao năng suất ở phương Tây, máy tính cá nhân, máy fax, modem đã cải thiện nhiều việc liên lạc giữa con người với con người theo chiều ngang và góp phần hủy hoại các hệ thống cai trị từ trên xuống, mặc dù chúng được sử dụng hạn chế hơn rất nhiều ở phương Đông. Mặc dù chúng ta không chú ý, nhưng có một lời giải thích khác về thời kỳ mới và hấp dẫn này. Không chỉ có người Mỹ, người châu Âu và những người dân ở đế chế Xô Viết ăn mừng sự sụp đổ của bức tường và kể con về sự kiện này. Một người khác đang nâng cốc chúc mừng, nhưng đó không phải là rượu champagne, mà là cà phê đặc Thổ Nhĩ Kỳ. Tên của người này là Osama Bin Laden và hắn ta có một cách nhìn khác. Hắn ta cho rằng chính những chiến binh tham gia cuộc thánh chiến Hồi giáo ở Afghanistan, trong đó có hắn, là những người đã làm cho đế chế Xô Viết sụp đổ bằng việc buộc Hồng quân phải rút khỏi Afghanistan với sự giúp đỡ nhất định của quân đội Pakistan và Mỹ. Và một khi sứ mệnh đó đã được hoàn thành, quân đội Xô Viết đã hoàn thành việc rút khỏi Afghanistan vào ngày 15 tháng 2 năm 1989, chỉ 9 tháng trước khi bức tường Berlin sụp đổ. Bin Laden nhìn quanh và nhận thấy một siêu cường khác, nước Mỹ, đang hiện diện đông đảo ở chính quê hương của hắn ta, Ả Rập Xê Út, nơi có hai thành phố linh thiêng nhất của đạo Hồi, và hắn ta không hề thích điều này. Như vậy, trong khi chúng ta nhảy múa ăn mừng sự kiện bức tường sụp đổ, tận hưởng tiện nghi của máy nghe nhạc số Apple, khai thác phần mềm Windows và tuyên bố rằng không có sự lựa chọn nào khác về hệ tư tưởng ngoài chủ nghĩa tư bản thị trường tự do, Bin Laden lại hướng tầm súng của mình vào nước Mỹ. Cả Bin Laden và Ronald Reagan đều coi Liên Xô là đế chế ma quỷ, nhưng Bin Laden cũng coi nước Mỹ là ma quỷ luôn. Hắn ta đã lựa chọn hệ tư tưởng chứ không phải là chủ nghĩa tư bản thị trường tự do, đó là đạo Hồi chính trị. Hắn ta không nhận thấy bị thất bại bởi việc Liên Xô rút quân, mà cảm thấy mạnh mẽ hơn. Hắn ta không cảm thấy bị cuốn hút bởi sân chơi được mở rộng, mà lại cảm thấy bị đẩy ra khỏi sân chơi này. Không chỉ Bin Laden có cảm giác như vậy, một số người nghĩ rằng Ronald Reagan đã làm bức tường sụp đổ bằng cách làm cho Liên Xô tan rã trong cuộc chạy đua vũ trang với Mỹ. Những người khác nghĩ rằng IBM, Steve Jobs và Bill Gates đã làm bức tường Berlin sụp đổ bằng việc tạo cho các cá nhân biết nắm bắt tương lai. Nhưng ở những vùng đất của đạo Hồi xa xôi khác trên thế giới, nhiều người nghĩ rằng chính Bin Laden và các đồng đảng đã làm cho đế chế Xô Viết và bức tường Berlin sụp đổ bằng nhiệt huyết tôn giáo, và hàng triệu người đã được truyền cảm hứng chỉ để nghĩ về quá khứ. Nói tóm lại, trong khi chúng ta đang ăn mừng sự kiện ngày 9 tháng 11, những hạt giống gây ra một ngày 11 tháng 9 đáng nhớ khác cũng được gieo mầm. Chúng ta sẽ đề cập đến vấn đề này trong phần sau của cuốn sách. Bây giờ hãy để quá trình làm phẳng của thế giới tiếp tục diễn ra. Nhân tố làm phẳng thứ hai. Ngày 8 tháng 9 năm 1995, kỷ nguyên kết nối mới khi mạng xuất hiện và Netscape bán cổ phiếu đợt đầu cho công chúng. Vào giữa những năm 1990, thời đại của hệ điều hành Windows chạy trên các máy tính cá nhân đã đạt tới trạng thái ổn định tự nhiên. Để thế giới trở nên thực sự được kết nối và thực sự bắt đầu bằng phẳng, cuộc cách mạng cần đạt tới một trình độ hoàn toàn mới. Mundy, cán bộ kỹ thuật chính của Microsoft, lưu ý rằng giai đoạn tiếp theo sẽ chuyển từ hệ thống vi tính dựa trên máy tính sang các hệ thống dựa trên Internet. Các chương trình ứng dụng hoàn hảo thúc đẩy giai đoạn này là thư điện tử và trình duyệt Internet. Thư điện tử được phát triển mạnh bởi những địa chỉ web có số lượng khách hàng tăng nhanh chóng như AOL, CompuServe và MSN. Nhưng chính hai đột phá mới, việc tạo ra mạng toàn cầu World Wide Web, cho phép các cá nhân có thể thiết lập các địa chỉ web về thương mại, tin tức và tất cả các hình thức lưu trữ và phổ biến dữ liệu, và tạo ra trình duyệt web, có thể tìm ra các tài liệu hoặc các trang web được lưu trữ tại các địa chỉ web và hiển thị các trang này trên bất cứ màn hình máy tính nào, đã thực sự nắm bắt được trí tưởng tượng và thúc đẩy cuộc cách mạng làm phẳng thế giới tiến về phía trước. Khái niệm về World Wide Web, mạng toàn cầu, một hệ thống tạo ra, sắp xếp và liên kết các tài liệu để người ta có thể dễ dàng truy nhập qua Internet, được phát triển bởi một nhà khoa học người Anh trong lĩnh vực máy tính tên là Tim Berners-Lee. Berners-Lee chính là người đã góp phần làm phẳng thế giới. Trong khi tư vấn cho CERN, tổ chức châu Âu về nghiên cứu hạt nhân ở Thụy Sĩ, ông đã tạo ra mạng toàn cầu và đăng tải địa chỉ web đầu tiên vào năm 1991. Đây là một phần của nỗ lực phát triển một mạng máy tính, cho phép các nhà khoa học chia sẻ các nghiên cứu dễ dàng hơn. Điện thoại và modem cho phép thiết lập các kết nối vật lý giữa tất cả các máy tính cá nhân trên thế giới. Nhưng tất cả những việc mà modem và đường dây điện thoại làm là kết nối bạn với Internet. Việc này chẳng thú vị gì cả trừ khi bạn biết cách lướt Internet một cách thủ công để tìm thông tin. Vâng, có những hệ thống thư điện tử và mạng lưới xuất hiện để liên lạc với Internet chung. Nhưng chia sẻ dữ liệu còn dưới hình thức sơ khai, bởi vì không có các địa chỉ, trang web hoặc trình duyệt web nào đưa lên mạng những dữ liệu nằm trong máy tính của những người khác nhau, và tồi tệ hơn là việc tìm đường tới những dữ liệu này không dễ dàng. Đột phá đầu tiên khiến Internet trở nên sống động với tư cách là công cụ kết nối và hợp tác, một công cụ mà bất kỳ ai, không chỉ những chuyên viên máy tính, có thể sử dụng, là mạng toàn cầu của Berners-Lee. Mặc dù mọi người thường sử dụng các thuật ngữ mạng toàn cầu và Internet như các thuật ngữ có thể thay thế cho nhau, song hai thuật ngữ này không đồng nhất, như bản thân Berners-Lee đã giải thích trên địa chỉ web của chính mình. Internet, viết tắt là Net, là một mạng gồm các mạng khác nhau. Về cơ bản, Internet được tạo nên từ các máy tính và các dây cáp. Việc mà Winsurf và Bob Kahn, những người phát minh ra Internet làm, là phát hiện ra Internet có thể được sử dụng như thế nào để gửi những gói nhỏ thông tin. Đây chính là việc mà Internet thực hiện, nói chuyện các gói thông tin tới bất kỳ nơi nào trên thế giới, và thông thường trong thời gian không tới một giây. Rất nhiều các chương trình sử dụng Internet, ví dụ như thư điện tử, đã tồn tại lâu trước khi tôi phát minh ra hệ thống siêu văn bản Hypertext toàn cầu, được gọi là mạng toàn cầu. Vậy mạng toàn cầu là gì? Nó chính là một mô hình ứng dụng gồm các chương trình máy tính, các định dạng tài liệu và các giao thức liên quan hoạt động trên Internet. Berners-Lee giải thích rằng web là một không gian chứa thông tin trừu tượng, tưởng tượng. Trên net bạn tìm thấy các máy tính. Trên web bạn thấy tài liệu, âm thanh và video, thông tin. Trên net các kết nối được tiến hành bằng những sợi cáp nối các máy tính. Trên web các kết nối là các liên kết siêu văn bản. Web tồn tại như các chương trình liên lạc giữa các máy tính trên net. Web khiến net trở nên hữu ích bởi vì mọi người thực sự quan tâm đến thông tin, chưa cần đề cập tới kiến thức và sự thông thái, và không thực sự muốn phải biết về máy tính và cáp nối. Địa chỉ web đầu tiên mà Berners-Lee sáng tạo ra, đây cũng là địa chỉ web đầu tiên, là info.cern.ch và được đưa vào hoạt động vào ngày 6 tháng 8 năm 1991. Địa chỉ này giải thích mạng toàn cầu hoạt động như thế nào, làm thế nào người ta có thể sở hữu trình duyệt và làm thế nào để lập một máy chủ trên mạng. Để tóm tắt chính xác về Berners-Lee với tư cách là một trong 100 người quan trọng nhất của thế kỷ 20, tạp chí Time ngày 14 tháng 6 năm 1999 đã tổng kết việc ông tạo ra mạng toàn cầu như sau. Thomas Edison được khen ngợi vì đã chế tạo ra chiếc đèn phát sáng, nhưng ông ta có hàng chục người trong phòng thí nghiệm nghiên cứu về chiếc đèn. William Shockley có thể là cha đẻ của bóng bán dẫn, nhưng hai nhà khoa học cùng nghiên cứu với ông mới thực sự chế tạo được bóng bán dẫn. Và nếu như có một sản phẩm được tạo ra bởi nhiều người, thì đó chính là Internet, với những giao thức và sự chuyển mạch các gói thông tin. Nhưng mạng toàn cầu là sản phẩm của Jim Berners-Lee. Ông đã thiết kế ra nó, và chính ông đã đấu tranh để mạng này mang tính mở, không độc quyền và miễn phí. Ông đã phổ cập một hệ thống mã hóa khá dễ học, ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản Hypertext Markup Language HTML, và hệ thống này đã trở thành ngôn ngữ chung của web. Đây chính là cách mà những người viết nội dung cho web đưa những liên kết màu được gạch chân vào những văn bản và cả hình ảnh về nhiều nội dung khác. Ông đã thiết kế một chương trình cung cấp địa chỉ, tạo cho mỗi địa chỉ web một vị trí duy nhất, đó là địa chỉ URL, Universal Resource Locator, định vị tài nguyên duy nhất, và ông đã lập ra một loạt các quy tắc cho phép những tài liệu này được liên kết với nhau giữa các máy tính thông qua mạng Internet. Ông gọi các quy tắc này là giao thức truyền siêu văn bản, Hypertext Transfer Protocol, HTTP. Và vào một ngày may mắn, Berners-Lee đã tạo ra một trình duyệt sơ khai đầu tiên của mạng toàn cầu, và không phải là trình duyệt cuối cùng, cho phép những người sử dụng xem công trình sáng tạo của ông trên màn hình máy tính. Vào năm 1991, mạng toàn cầu bắt đầu đi vào hoạt động và ngay lập tức tạo ra trật tự và sự rõ ràng, thay thế cho sự hỗn loạn của không gian ảo giữa các máy tính được kết nối. Từ thời điểm này, web và Internet phát triển đồng nhất với tốc độ chóng mặt. Trong vòng 5 năm, số lượng người sử dụng Internet tăng vọt từ 600.000 lên 40 triệu. Có những giai đoạn, số lượng người sử dụng liên tục tăng gấp đôi chỉ sau 53 ngày. Việc tạo ra các trình duyệt thương mại dễ cài đặt và sử dụng cũng có tầm quan trọng không kém so với phát minh của Berners-Lee. Sự phổ cập Internet và ra đời các trang web sau Berners-Lee, các nhà khoa học và viện sĩ khác chế tạo ra một số trình duyệt để lướt web sơ khai này. Nhưng trình duyệt thương mại phổ biến rộng rãi đầu tiên và toàn bộ nền văn hóa tìm kiếm thông tin trên web đối với công chúng được tạo ra bởi một công ty nhỏ mới được thành lập ở Mountain View, California, có tên gọi là Netscape. Netscape bán cổ phiếu cho công chúng đợt đầu vào ngày 9 tháng 8 năm 1995 và thế giới đã thay đổi kể từ ngày đó. Như John Doerr, nhà tư bản đầu tư mạo hiểm huyền thoại, và hãng Kleiner Perkins Caulfield and Byers đã ủng hộ Netscape đã nói, việc Netscape bán số cổ phiếu cho công chúng đợt đầu là một lời thúc giục thế giới nhận ra Internet. Cho tới lúc đó, Internet là lãnh địa của những người say mê tin học và những người sử dụng Internet. Netscape là một nhân tố làm phẳng to lớn vì một số lý do. Trước hết, trình duyệt Netscape không chỉ làm cho Internet sống động, mà còn cho phép mọi người, từ đứa bé 5 tuổi tới người già 95 tuổi, có thể sử dụng. Với việc Internet ngày càng trở nên sống động, ngày càng có nhiều người khác nhau muốn làm những công việc khác nhau với web. Do vậy, họ ngày càng muốn máy tính, phần mềm và các mạng viễn thông có thể số hóa dễ dàng văn bản, âm nhạc, dữ liệu, hình ảnh và tải những thứ này qua Internet tới máy tính của bất kỳ người nào khác. Nhu cầu này được thỏa mãn bằng một sự kiện mang tính xúc tác khác. Sự xuất hiện của hệ điều hành Windows 95 được chuyển tới khách hàng 15 ngày sau khi Netscape bán cổ phiếu cho công chúng đợt đầu. Hệ điều hành Windows 95 sẽ nhanh chóng trở thành hệ điều hành được hầu hết mọi người trên toàn thế giới sử dụng và không giống như những phiên bản trước. Nó được trang bị với tính năng hỗ trợ Internet cài đặt sẵn. Do vậy, không chỉ các trình duyệt mà tất cả các ứng dụng máy tính cá nhân có thể biết về Internet và tương tác với Internet. Nhìn lại, yếu tố cho phép Netscape phát triển mạnh mẽ là sự tồn tại của hàng triệu máy tính cá nhân từ giai đoạn ban đầu, và trong số đó, nhiều máy được trang bị modem. Đây chính là nền tảng mà Netscape có thể dựa vào. Điều mà Netscape làm được là đưa một chương trình tốt trình duyệt vào cơ sở đã được thiết lập của các máy tính cá nhân, biến máy tính cá nhân và khả năng kết nối của chúng trở nên ngày càng hữu ích đối với hàng triệu người. Điều này làm bùng nổ nhu cầu đối với tất cả các sản phẩm số và tạo ra sự bùng nổ Internet, bởi vì tất cả các nhà đầu tư nhìn vào Internet và kết luận rằng nếu mọi thứ đều được số hóa từ dữ liệu, bản kiểm kê, thương mại, sách, âm nhạc, ảnh tới giải trí, thì nhu cầu với các sản phẩm và dịch vụ liên quan tới Internet sẽ là vô tận. Chính đánh giá này đã dẫn tới bong bóng chứng khoán của các công ty .com, các công ty kinh doanh trên Internet, và việc đầu tư quá mức, ồ ạt vào hệ thống cáp quang để truyền tải những thông tin số hóa mới này. Và diễn biến này đã kết nối cả thế giới với nhau và biến Bangalore thành ngoại ô của Boston, mặc dù không có ai thực sự xây dựng kế hoạch như thế. Chúng ta hãy nhìn vào từng diễn biến này.